Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh, Mỹ Hoa Tạng, Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 74. Xin xem A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa hồi bản, trang 113. Tam Bàn Thông Sơ Quán Kinh. Tiên Minh Thông Quán Kinh giả, Hữu Ngôn Thập Lục Quán Môn. Danh di định thiện, chấp trì danh hiệu, danh di tán thiện, kim dị thông chi. Trong phần Bàn Thông có hai đoạn. Đoạn thứ nhất nói về quán vô lượng thọ Phật kinh. Đoạn thứ hai lại nêu ra những kinh điển khác có ý nghĩa thông với bộ kinh này. Trong Tịnh Độ Tam Kinh, trừ kinh này ra, hai kinh còn lại là kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Đây là ba bộ kinh điển chủ yếu của pháp môn Tịnh Độ. Từng có người nói 16 phép quán là định thiện, còn pháp trì danh niệm Phật được giảng trong kinh này là tán thiện. Rốt cuộc ai là định, ai là tán? Ở đây cũng có một cách giải thích. Vì 16 phép quán chủ yếu là tu định, chẳng khác gì thiền tông tu trì quán. Ác phải do tâm định thì mới có thể quán thành tựu. Tâm tán loạn chắc chắn chẳng thể quán thành tựu. Ví như phép quán thứ nhất là quán mặt trời lặn giống như cái trống treo. Khi mặt trời lặn xuống ở phương Tây, mặt trời đỏ rực, quý vị bèn trông thấy. Bất luận là ban ngày hay ban đêm, bất luận lúc nào, dần mặt trời đỏ rực luôn ở trước mặt. Mở to mắt, dần thái dương ở trước mặt. Nhắm mắt, dần thái dương dần ở trước mặt. Thì phép quán thứ nhất mới tu thành. Phép quán thứ hai là quán biển cả đóng băng, tức là quán thế giới lưu ly. Sau khi quán thành công, quý vị thấy đại địa giống như ngọc phỉ thúy, phủ bằng lưu ly. Quả thật chẳng dễ dàng. Vì thế chúng ta có thể học lý luận của 16 phép quán, nhưng phương pháp tu hành chắc chắn chẳng thể làm được. Tâm quá thô, không định được, do vậy chẳng thể quán thành tựu. Nguyên lý trì danh niệm Phật cũng xuất phát từ Thập Lục Quán Kinh, tức là trong phép quán cuối cùng có nói: nếu đối với những phương pháp trước đó quý vị đều không có cách nào tu được, hãy trì danh niệm Phật. Chấp trì danh hiệu có thể nói là người sơ học đều tán tâm xưng danh, tức là dùng cái tâm tán loạn để niệm Phật hiệu, Ý nghĩa định và tán được giảng như vậy. Ư trung hữu nhị, nhất tận nhị biệt. Trong đây có hai ý nghĩa, một là nói chung, hai là nói riêng. Tiên minh tổng giả, bỉ kim diệu quán, tông hồ nhất tâm. Chỉ điểm cho chúng ta thấy tông chỉ của thập lục quán kinh. Kinh này tu hành từ một ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, cũng là theo tông chỉ ấy. Thử kim nhất tâm, chánh phù bị ý. Nói theo phương diện nhất tâm, kinh này và quán kinh chẳng khác. Nhất tâm tạ quán, nhất tâm xưng danh, hà đắc đồng quy nhất tâm. Dương bị ức thử, tường như tịnh giác sở trùng thuyết. Liên Trì Đại Sư giảng rõ, hai bộ kim này quả thật giống nhau, có cùng một tông chỉ, nhưng phương pháp tu hành khác nhau. Nếu nói theo mặt sự, quán kinh chuyên môn dạy quán tưởng, y bảo và chánh bảo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đối với cách tu này, cũng khó thể diễn tả sự vi diệu. Hành giả ắt phải thông đạt nghĩa lý đại thừa rất sâu, thì phép quán ý mới là mầu nhiệm. Nếu không, chỉ là đơn độc quán tưởng những sự tướng. Mầu nhiệm ở chỗ nào? Lý rất sâu, tức là muốn nói đến nhất tâm. Kinh Hoa Nghiêm dạy, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Quý vị quán hết thảy các pháp, chẳng phải chỉ là y báo và chánh báo của thế giới Tây Phương, mà vô lượng vô biên các quái Phật trong tận hư không, trọn pháp giới đều là vật được biến hiện bởi tự tánh. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm tánh trọn khắp, không pháp gì chẳng tạo. Cho nên nói, ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Đấy mới là diệu quán. Vận dụng nhất tâm, vận dụng nhất tâm thì phép quán này sẽ mầu nhiệm. Chúng ta cũng dùng các tâm này để niệm Phật, làm sao Phật hiệu chẳng mầu nhiệm? Trong kinh Di Đà, trong các đức hiệu của năm vị Phật ở phương Đông, vị Phật cuối cùng là Diệu Âm Phật. Ngài tượng trưng cho sự diệu quán. Phép niệm Phật của chúng ta là diệu âm, đều diệu. Vì sao diệu? Diệu ở chỗ nào? Diệu ở chỗ nhất tâm xưng niệm, đó là diệu. Khi niệm Phật tuyệt đối chẳng có vọng tưởng, chẳng có nghi hoặc, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, thì Phật hiệu trong sự niệm Phật ấy chính là diệu âm. Chúng ta đọc lời chú giải, trước hết Đại Sư giải thích chữ bàn thân. Bàn thân giả, bất biệt, đúng, duyên, đảng thụ chư đại thừa kinh, nghĩa lý tương thông. Ở đây nói đến tương thông, chứ không luận biệt giáo, duyên giáo hay đụng giáo. Tạm thời không bàn đến những thứ ấy, chỉ lấy những kinh đại thừa nào có nghĩa lý thông với kinh này. Vị thập lục quán thị tịnh độ chuyên kinh, cố tiên cử giả. Nếu quán vô lượng thọ Phật kinh đầu tiên, đạo lý là ở chỗ này. Định tán giả, cô sơn quán thập lục quán di định thiện, thử kinh trì danh di tán thiện. Cô sơn là pháp sư Trí Viên đời Tống, trụ tại Cô Sơn, Tây Hồ, Hàng Châu. Người đời sau dùng ngay tên đất để gọi ngài, nhằm tỏ lòng cung kính. Thuở ấy, ngài trụ trì đạo tràng này, vừa hoằng pháp lợi sanh, vừa siêng năng diệt chủ sơ. Ngài viết 10 bản chú giải. Người thuở ấy có kẻ gọi ngài là thập bổn sớ chủ. Định thiện và tán thiện là do ngài nói. Kim dị nhất tâm bất loạn, hữu sự hữu lý. Ở đây Liên Trì Đại Sư dựa trên ý nghĩa của kinh này và Thập Lục Quán Kinh để thảo luận thâm nhập một phen. Tức sự nhất tâm, dĩ phi toàn tán, hà hướng lý nhất. Lý nhất là lý nhất tâm. Cách nhìn của Liên Trì Đại Sư thâm nhập hơn cách nhìn của Ngài Trí Duyên. Pháp Sư Trí Duyên không chuyên tu tịnh độ. Liên Trì Đại Sư cả đời dốc sức nơi tịnh độ, nên cảnh giới và thể nghiệm khác nhau. Sự nhất tâm bất loạn đã đắc định. Trong sách Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư đã nói rất thấu triệt. Niệm Phật đến mức sự nhất tâm bất loạn, kiến tư phiền não đã đoạn. Nếu đã đoạn kiến tư phiền não, nói thông thường theo giáo hạ, đó chính là cảnh giới của đệ cửu định. Thiền đến thế gian là tứ thiền bát định, đạt đến tứ không thiên. Đệ cửu định là pháp chứng đắc của A-la-hán và Bích Chi Phật. Diễn diện đoạn kiến tư phiền não, vượt thoát tam giới, chẳng còn luân hồi nữa. Đấy là định, chẳng phải tán. Huống chi lý nhất tâm, kiến tư trần sa phiền não đã đoạn. 41 phẩm vô minh tối thiểu cũng phá một phẩm. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đó là lý nhất tâm. Cảnh giới lý nhất tâm là cảnh giới của sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo hay sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, cao hơn A-la-hán và Bích Chi Phật quá nhiều. Làm sao có thể nói là tán thiện? Điều này quả thật nói chẳng xuông. Pháp Sư Trí Viên nhìn theo công phu mà hàng sơ học chúng ta dùng, hiện thời chúng ta niệm Phật quả thật là tán tâm niệm Phật, chứ không phải là nhất tâm niệm Phật. Chúng ta tán tâm niệm Phật cũng được thành công. Có thể niệm đến mức công phu thành phiện sẽ đới nghiệp giảng sanh, nhưng đối với 16 phép quán thì không được. 16 phép quán nhất định phải quán thành. Để quán thành đích xác là phải nhất tâm tu quán. Tán tâm tu quán chắc chắn chẳng thể quán thành công. Nếu nhìn từ điểm này, Pháp Sư Trí Viên nói chẳng sai. Nhưng nếu do chuyện này mà phán định Thập Lục Quán Kinh là định thiện, Kinh Di Đà là tán thiện, thì cách nói ấy chẳng viên mãn. Do vậy, cách nói của Liên Trì Đại Sư là dựa trên lý luận trong kinh điển và phân tích rất cặn kẽ. Chánh phù bị ý giả, bị kinh tam quán, tức không, tức giả, tức trung, siêu hồ thứ đệ, thị di nhất tâm. Kim kim chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn, tác năng trì sở trì, liệu bất khả đắc, thị danh không quán. Chánh đường không thời, năng sở lịch nhiên, thị danh giả quán, phi giả phi không, thường không thường giả, bất khả tư nghị, thị danh trung quán. Nói thật ra, lý luận và phương pháp tu học của Kinh Di Đà chẳng khác gì Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, chẳng qua cao thấp. Bỉ kinh tam quán là nói đến không giả trung. Đây là giáo nghĩa của Tông Thiên Thai. Thiên Thai Trí Giả Đại Sư sáng lập tam chỉ tam quán. Phương pháp tu hành này do Ngài ngộ được. Khi Ngài đọc Kinh Pháp Hoa, bèn nhập định. Trong định thấy núi Linh Thứ ở Ấn Độ, Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn còn đang giảng Kinh Pháp Hoa. Ngài ngồi ở đó nghe hết một buổi. Sau khi trở về bảo với người khác, hội Pháp Hoa cho tới nay vẫn chưa tan. Từ đấy trở đi Ngài khai ngộ, ngộ được phương pháp tu hành tam chỉ tam quán. Thuở ấy có những cao tăng Ấn Độ đến Trung Quốc. Trí Giả Đại Sư đem tâm đắc của mình thảo luận với các vị ấy. Những vị Pháp Sư ngoại quốc đó hết sức bội phục Ngài, nói Ngài ngộ được phương pháp tu hành tam chỉ tam quán hết sức gần gũi với Samatha, tam ma và thiền ma, như trong Kinh Lăng Nghiêm đã dạy. Trí Giả Đại Sư nghe nói Ấn Độ có Kinh Lăng Nghiêm, rất mong mọi bộ kinh ấy được truyền sang Trung Quốc. Nhưng thuở ấy sang Ấn Độ chẳng dễ dàng, giao thông chẳng thuận tiện như hiện thời. Ngài bèn dựng một cái đài ở núi Thiền Thai, gọi là Bái Kinh Đài, hướng về phương Tây. Bởi lẽ Ấn Độ ở phía Tây của Trung Quốc, mỗi ngày lễ bái tại đó. Mục đích lễ bái là cầu cho bộ kinh ấy được truyền sang Trung Quốc. Ngài lễ suốt 18 năm, mãi cho đến khi viên tịch, Kinh Lăng Nghiêm vẫn chưa truyền sang Trung Quốc. Nhưng quý vị hãy nghĩ xem, tinh thần và nghị lực ấy đáng để người đời sau kính phục. Sau này đến thời Đường Trung Tông, Pháp Sư Bát Lạc Mật Đệ mới đem Kinh Lăng Nghiêm sang Trung Quốc. Trong Tam Chỉ Tam Quán lại chia ra Nhất Tâm Tam Quán và Thứ Đệ Tam Quán. Nhất tâm cao lắm. Trong Nhất Tâm, Tam Chỉ Tam Quán đều viên mãn. Ở đây nói là tức không, tức giả, tức trung, siêu hồ thứ đệ. Có Thứ Đệ Tam Quán và Nhất Tâm Tam Quán. Nhất Tâm Tam Quán, quán tam đệ là một cảnh. Một nhân ba, ba mà một. Đây mới là rốt ráo. Đây cũng là xứng tánh nhì quán, như chúng ta thường nói. Hoặc là xứng tánh nhi đàm trong giáo hạ. Khi tu phép quán này, một chính là ba, ba chính là một. Không tựu thì pháp giới, một thứ không, hết thảy đều không. Chẳng thể nói cái này là không, cái kia là có. Chẳng thể có đạo lý ấy. Một thứ không, hết thảy đều không. Không được quán từ chỗ nào? Quán từ thể tánh. Quán tự tánh của hết thảy các pháp, không tịch, trọn, chẳng thể được. Đó cũng là quán từ bản thể. Quán giả, giả cũng là toàn thể pháp giới. Giả là quán từ tướng. Hết thảy các tướng đều là pháp sanh bởi nhân duyên. Pháp sanh bởi duyên toàn là giả. Chẳng có một thứ nào không giả. Vì thế một thứ giả, hết thảy đều giả. Giả cũng là pháp giới. Giả và không có phải là đối đãi hay chăng? Chẳng phải. Giả và không là một, chẳng hai. Như vậy thì mới nhập pháp giới. Nếu thấy giả và không chẳng phải là một, thấy là hai chuyện, quý vị chẳng thể nhập pháp giới. Không là nó, mà giả cũng là nó. Giả là có. Trong Tâm Kinh có nói, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Không là nói về bản thể của pháp giới. Giả là nói về hiện tượng trong pháp giới. Hiện tượng là hiện tượng của bản thể. Bản thể là bản thể của hiện tượng, là một không hai. Quý vị phải thấu hiểu ý nghĩa này. Vì thế không trong Phật Pháp chẳng dễ hiểu. Không chẳng phải là cái gì cũng chẳng có, mà không là có. Không và có là một chuyện. Có là không, không là có. Không và có là một, không và có chẳng hai. Đấy mới gọi là Nhất Tâm Tam Quán. Lại còn có trung. Trung là dụng, tức tác dụng của quán. Chẳng riêng mình Phật Pháp nói trung đạo là tác dụng, mà Nho Gia cũng nói điều này. Trong Tứ Thư có một thiên sách là Trung Dung. Nho Gia dạy chúng ta dùng trung sẽ được tự tại. Phật Pháp cũng như vậy. Trung cũng là pháp giới. Trung là khởi tác dụng. Hết thảy các pháp đều là trung đạo. Chẳng không, chẳng giả. Không gì chẳng trung. Quán như vậy thành tựu thì sẽ chứng đắc Nhất Tâm Tam Trí. Ba thứ trí huệ ấy chính là Nhất Thiết Trí, Đạo Chủng Trí và Nhất Thiết Chủng Trí. Cách quán này của Tông Thiên Thai cũng có kinh luận để làm căn cứ. Trung luận nói, nhân duyên sở sanh pháp, tức không, tức giả, tức trung. Ba thứ trí huệ được nói trong Phật Pháp đều do Nhất Tâm mà chứng đắc. Loạn tâm chắc chắn chẳng thể khai trí huệ, chắc chắn chẳng thể khai ngộ. Vì tâm quý vị chẳng chuyên nhất. Phật Pháp lấy cầu trí huệ làm mục đích. Bất luận pháp môn nào, không gì chẳng nhằm tu định, không gì chẳng nhằm tu nhất tâm. Nếu nói pháp môn có cao hay thấp, cách nhìn ấy lệch lạc, hiểu lầm. Trong kinh Đại Thừa, Đức Phật dạy chúng ta, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Cách nhìn này tuyệt đối chính xác, vì các pháp môn đều nhằm tu nhất tâm. Nhất tâm tam quán là tu nhất tâm, thứ đệ tam quán vẫn là tu nhất tâm, chỉ là phương pháp khác nhau. Nhất tâm tam quán cao minh, dành cho hàng lợi căn tu. Thứ đệ tam quán dành cho kẻ ngu si hơn một chút, kẻ ngốc hơn một chút, dùng phương pháp này. Thứ đệ cũng thế, mà nhất tâm cũng thế, đến cuối cùng đều có thể đắc định, đều có thể chứng quả. Thứ đệ tam quán không nhất định phải bắt đầu từ đâu. Nói thông thường thì từ giả nhập không. Cách này so ra thuận tiện hơn. Giả là giả tướng, nhập không. Sau đó từ không là nhập giả, quay trở lại. Đó gọi là song giả song chiếu. Từ biệt giáo trở xuống đều dùng phương pháp này. Nếu dùng nhất tâm tam quán thì là viên giáo, là viên dung, chẳng có thứ tự. Kinh này tuy không phải là thuần viên, mà là phần viên, thuộc về độ giáo. Cho nên mới nói, siêu hồ thứ đệ, thị di nhất tâm. Kinh này cũng như vậy. Phải thật sự thông đạt lý luận của Kinh Di Đà. Phương pháp tu hành trong Kinh Di Đà là tín nguyện trì danh. Quý vị nhất định phải niệm Phật. Phương pháp niệm Phật rất nhiều, niệm bằng miệng hay niệm bằng tâm. Đương nhiên lấy tâm làm chủ. Nếu miệng niệm, tâm chẳng niệm, vô dụng. Đây là rách toạc cuốn họng cũng uổng công. Tâm niệm miệng chẳng niệm hữu ích. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay. Ước Phật niệm Phật, nhớ đến Phật, trong tâm ta tưởng Phật. Tuy miệng ta không niệm, trong tâm ta tưởng là được. Hiện tại, tương lai, nhất định thấy Phật. Những câu kinh văn này hết sức khẳng định, nhận định thấy Phật. Do vậy, ước niệm hết sức khẩn yếu. Thời thời khắc khắc, đừng quên Phật. Phải thường nhìn tượng Phật. Hiện thời rất thuận tiện. Trong nhà thờ một bức hình Phật lớn, tượng Phật nhỏ có thể mang theo mình. Thường nhìn, giúp cho quý vị ước niệm, niệm niệm chẳng quên A-di-đà Phật, niệm niệm chẳng quên Tây Phương Tam Thánh. Phải dưỡng thành thói quen ý. Năng trì, sở trì, liệu bất khả đắc, thị danh không quản. Vì sao? Tánh của năng và sở là không. Năng trì là chính chúng ta, sở trì là danh hiệu A-di-đà Phật. Đây cũng là pháp sanh bởi nhân duyên. Trung luận nói, nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh di giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Nghĩa câu này dạy chúng ta điều gì? Phá chấp trước. Tuy chấp trì danh hiệu, nhưng trong ấy có phá chấp trước. Thật sự mau nhiệm chẳng thể diễn tả được. Danh hiệu ấy có cần hay không? Cần. Suốt ngày từ sáng đến tối Phật hiệu không gián đoạn. Đó gọi là chấp trì danh hiệu. Tuy chấp trì danh hiệu, nhưng đồng thời tam luân thể không. Đó là phương pháp tu hành cao minh nhất. Chánh đường không thời, năng sở lịch nhiên, thị danh giả quan. Đồng thời tuy năng và sở trọn chẳng thể được, Phật hiệu của chúng ta chẳng thể gián đoạn. Từng chữ phân minh. Năng trì sở trì, liệu bất khả đắc, chẳng chấp có. Năng sở lịch nhiên, chẳng chấp không. Hai bên không và có đều chẳng chấp trước. Điều này nói rõ chân không chẳng trở ngại duyên khởi. Đó là tượng chân thật của pháp giới. Phi không phi giả, thường không thường giả, bất khả tư nghị. thị danh trung quán. Phi giả phi không thường gọi là hổ đoạt lưỡng dòng, hai bên đều lìa, đó gọi là song giá trung đạo. Hai bên chẳng lập, chẳng chấp không, mà cũng chẳng chấp có. Thường không thường giả, đấy là song chiếu trung đạo. Tùy hai bên đều chẳng chấp trước, mà hai bên đều có thể đồng thời tồn tại. Giả chịu đồng thời, điều này chẳng thể nghĩ bàn, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật bảo ngài A Nan, ông chẳng thể nghĩ bàn. Câu này nhằm nói về chính chúng ta. Mỗi người chúng ta đều chẳng thể nghĩ bàn. Vì sao nói chẳng thể nghĩ bàn? Hoàn toàn tương ứng với lý luận trong kinh này. Quý vị phải hiểu, tam đệ tam quán ở chỗ nào? Ở ngay trên thân chúng ta. Thân tâm của chúng ta về thể tánh thì trọn chẳng thể được. Nhưng cái tướng ấy hiện thời cũng là năng sở ranh ranh. Pháp tánh có thể sanh, cái được sanh chính là tướng trạng, tứ đại và ngũ ấm này. Trong ấy cũng là song giá, song chiếu. Quả thật chẳng thể nghĩ bàn. Lương dĩ đơn đề thánh hiệu, trực hà nhất tâm, hữu hà thứ đề, chánh tam quán viên tu chi nghĩa giả. Pháp môn niệm Phật phải như thế nào mới là đắc lực? Đoạn này nhằm thuyết minh về chuyện này. Quý vị phải đặc biệt ghi nhớ câu này. Đơn đề thánh hiệu, trực hạ nhất tâm. Tám chữ này phải ghi nhớ. Trừ một câu Phật hiệu ra, bất cứ vọng niệm gì cũng chẳng có. Đó gọi là đơn đề. Niệm một tiếng Phật hiệu mà vẫn còn nghĩ đến chuyện gì khác, đây chẳng phải là đơn đề. Nếu có thể thật sự trong 12 thời chỉ có một câu Phật hiệu, những ý niệm khác đều chẳng có, thưa quý vị, đó là nhất tâm. Đây chẳng phải là thứ đệ nhất tâm, mà là đương hạ nhất tâm. Nhất tâm bất loạn bèn hiện tiền. Vẫn còn hoài nghi cái này, hoài nghi cái nọ, nghĩ cái này tưởng cái nọ, chính là phá hoại nhất tâm của chính mình. Cách tu này chính là giáo nghĩa viên tu tam quán chánh yếu trong tông Thiên Thai, tức là nhất tâm tam quán của tông Thiên Thai. Cách tu nhất tâm tam quán của họ quả thật rất rắc rối. Chúng ta dùng một câu Phật hiệu tu nhất tâm tam quán dễ dàng hơn rất nhiều. Ngẫu Ích Đại Sư nói, pháp môn này đơn giản nhất, dễ dàng nhất, ổn thỏa thích đáng nhất, nhanh chóng nhất. Trong vô lượng pháp môn, không có pháp nào lý tưởng bằng, không có pháp nào thù thắng bằng. Quý vị được nghe pháp môn này, phước báo rất lớn. Người thiếu phước báo sẽ chẳng được nghe. Quý vị thật sự hiểu rõ pháp môn này, chiếu theo pháp môn này để tu học, sẽ thành Phật trong một đời này. Tu học những pháp môn khác chẳng dễ gì mong được thành Phật trong một đời. Pháp môn này thành Phật trong một đời, không chỉ thành Phật mà còn thành một vị Phật trong diền giáo, đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Thị tắc bỉ kim dĩ tâm quán di tâm. Thập lục quán kim lấy nhất tâm quán tưởng làm tâm chỉ. Thử kim dĩ tâm niệm di tâm, lấy nhất tâm niệm danh hiệu Phật làm tâm chỉ. Quán tức niệm giả, niệm tức quán giả. Lưỡng kinh sợ thuyết, ký đồng nhất tâm. Hà độc thử kinh ức chi di tản. Ý nghĩa này hết sức rõ ràng. Quán là dốc hết tinh thần vào một cảnh giới, lại còn nhận biết cảnh giới ấy rõ ràng, rành rẽ, rành mạch phân minh. Niệm là trong tâm nghĩ tới, quán là tưởng, tâm tưởng đến. Niệm và tưởng là một chuyện. Quán kinh dùng cái tâm pháp giới để quán cảnh pháp giới. Kinh này dùng cái tâm Pháp giới để niệm Pháp giới Phật cùng là một chuyện. Trên thực tế chẳng có sai biệt nào cả. Làm sao có thể nói kinh này là tán thiện cho được? Cố thử pháp môn danh niệm Phật Tam Muội. Vì sao gọi là niệm Phật Tam Muội? Tam Muội là chánh định. Dùng phương pháp niệm Phật để thành tựu Tam Muội. Vì thế gọi là niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội nói nghiêm ngặt sẽ là sự nhất tâm bất loạn. Công phu thành phiến là tương tự niệm Phật Tam Muội. Diệt danh nhất hạnh Tam Muội. Nhất hạnh là chẳng có hai hạnh. Nhất hạnh là chuyên niệm danh hiệu. Suốt ngày từ sáng đến tối, những điều ta nghĩ tưởng đều là một câu A-di-đà Phật. Trừ một câu A-di-đà Phật ra, chuyện gì cũng không tưởng tới, chuyện gì cũng chẳng nghĩ tới. Đó gọi là nhất hạnh Tam Muội. Diệt danh chư Phật hiện tiền Tam Muội. Chư Phật hiện tiền Tam Muội, chư Phật là A-di-đà Phật. Như đã nói, ức Phật, niệm Phật hiện tiền. Đương lai, tức định kiến Phật. Phật, niệm Phật hiện tiền, tương lai nhất định thấy Phật. Niệm đến khi tâm thanh tịnh, cảm ứng Phật hiện ra trước mặt, quý vị trông thấy. Phật hiện ra trước mặt nhằm chứng minh cho quý vị. Quý vị đã thấy A-di-đà Phật. Thế nhưng người niệm Phật chúng ta đọc đến đoạn sớ sau này, trong tâm dấy lên vọng tưởng. Ta hàng ngày niệm Phật, cớ sao A-di-đà Phật vẫn chẳng hiện ra cho ta thấy? Quý vị hãy suy nghĩ, A-di-đà Phật có hiện ra hay chăng? Chắc chắn không hiện. Vì sao chẳng hiện? Trong Phật hiệu của quý vị có xen tạp vọng tưởng, chẳng duyên. Một mặt niệm Phật, một mặt vẫn mong A-di-đà Phật hiện hình tượng cho quý vị thấy. Niệm Phật như thế chẳng thể đắc nhất tâm. Đây chẳng phải là nhất hạnh, mà là nhị hạnh. Thật sự niệm đến nhất tâm, hình tượng Phật tự nhiên hiện trước mặt. Khi ấy tuy quý vị thấy, nhưng thấy mà như chẳng thấy. Quý vị chẳng hiếu kỳ, cũng chẳng sanh lòng hoan hỷ. Tuy thấy hình tượng Phật, tâm chính mình thanh tịnh, như bất động, vẫn là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Cảnh giới ấy sẽ là cảnh giới tốt đẹp. Nếu Phật vừa hiện ra trước mặt, chính mình mang hoan hỷ. Hoan hỷ là phiền não, nhất tâm bị phá hoại. Này vì sao Phật chẳng thể hiện ra trước mặt? Quý vị công phu chưa đến mức. Hệ Phật hiện ra, công phu của quý vị liền bị phá hoại. Khi nào quý vị như bất động, Phật bèn hiện ra. Giống như chúng ta đi học, thầy quý vị đã học khá rồi mới có thể khảo nghiệm. Thứ gì cũng chẳng biết, thầy sẽ chẳng khảo nghiệm được. Vì sao? Quý vị còn chưa đạt đến trình độ. Phật hiện ra trước mắt nhằm khảo nghiệm chúng ta. Hiện thời công phu của chúng ta chưa đạt trình độ. Trình độ chưa tới mà Phật cũng hiện ra. Quý vị phải nhớ kỹ, đó chẳng phải là Phật, mà chắc chắn là ma đến nhiễu loạn. Vì thế, người niệm Phật tâm phải thanh tịnh, phải chuyên nghĩ đến Phật hiệu. Niệm Phật hiệu, những thứ khác đều chẳng nghĩ đến. Cũng đừng cầu nhất tâm. Ta niệm lâu ngày như thế, cứ sao vẫn chưa đạt nhất tâm? Như vậy là không được, nhất định chẳng đạt được. Vì trong cái tâm niệm Phật của quý vị đã có suy nghĩ lung tung, nghĩ đến nhất tâm cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Mong Phật hiện ra trước mặt cũng là suy nghĩ lung tung. Đừng nên như vậy. Diệt danh Bát Nhã Tam Muội. Nhất tâm bất loạn là đại trí huệ. Nên biết, nhất tâm là thể, trí huệ là dụng. Nhất tâm khởi dụng là Bát Nhã. Bát Nhã và thiền định có thể làm thể và dụng lẫn cho nhau. Thiền định là thể, Bát Nhã là dụng. Mà Bát Nhã là thể, thiền định cũng có thể là dụng. Do vậy, niệm Phật Tam Muội cũng gọi là Bát Nhã Tam Muội. Diệt danh Phổ Đẳng Tam Muội. Phổ là phổ biến. Quý vị chỉ cần nhất tâm niệm thành công, 84,000 pháp môn, giáo lý trong Tam Tạng, quý vị đều quán thông. Giống như quý vị đã đọc hết toàn bộ Đại Tạng Kinh, toàn bộ tất cả pháp môn đều tu viên mãn. Cho nên một pháp môn thành tựu thì hết thảy pháp môn đều thành tựu. Đó gọi là Phổ Đẳng Tam Muội. Nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này, chết sạch lòng so đo, khăng khăng niệm danh hiệu Phật này, chẳng còn khởi tâm động niệm, học cái này học cái nọ, hình như môn này hay lắm, môn kia cũng tuyệt, chẳng tu rất đáng tiếc. Đúng vậy, rất đáng tiếc. Quý vị tu suốt cả đời vẫn chẳng thành công, quý vị chẳng hiểu đường lối này. Nếu quý vị hiểu biết đường lối này, quý vị nắm chắc một điều, thì điều gì cũng sẽ đạt được, chẳng sót một điều nào. Quả thật là như thế. Nếu đọc thông suốt bộ sớ sao này, sẽ thông hiểu Đại Tạng Kinh. Đối với bất luận kinh điển nào, chắc chắn quý vị có năng lực đọc tụng, có năng lực thông đạt. Đó là Phổ Đẳng Tam Muội. Chúng ta thấy nhiều danh từ như vậy, mới biết pháp môn niệm Phật thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Tam Muội chi ngôn định giả. Tam Muội là tiếng Ấn Độ, dịch sang nghĩa tiếng Hán là chánh định. Ký thông đa chủng Tam Muội, hà đắc di tạng. Pháp môn niệm Phật đã có tên gọi nhiều ngần ấy, đều gọi là Tam Muội. Nếu quý vị nói niệm Phật là tán thiện, lời ấy quả thật nói không xuôi được. Đại yếu quán tưởng nhược phi nhất tâm, quán diệt thành tán, trì danh nhược đắc nhất tâm, trì tức thành định, bất tại quán tưởng, trì danh nhi tại nhất tâm, giữ bất nhất tâm giả. Cách nói này của Liên Trì Đại Sư hết sức hợp lý, hết sức viên mãn. Tu quán cũng thế, mà trì danh cũng thế. Vấn đề là quý vị có sử dụng nhất tâm hay không. Tán tâm quán tưởng, quán tưởng cũng trở thành tán thiện. Nhất tâm quán tưởng, quán tưởng sẽ thành định thiện. Nói cách khác, tán tâm trì danh thì trì danh là tán thiện. Nhất tâm trì danh, lẽ nào trì danh chẳng là định thiện? Cách nói này quả thật hợp tình hợp lý. Như tịnh giác sớ giả, sớ dân, trí giả đại sư ư quán kim, dĩ tam chủng tịnh nghiệp thuộc tán, thập lục diệu quán thuộc định, dĩ văn dĩ trì danh di tán giả. Ở đây trích dẫn lời chú giải của Cổ Đức. Trí giả đại sư là một vị tổ sư phi phạm của tông Thiên Thai. Ngài đã bỏ rất nhiều công sức nơi Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, viết chú giải. Học trò của Ngài lại soạn chú giải cho bộ chú giải ấy. Tước bộ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Diệu Tông sao? Bộ chú giải ấy có thể nói là một tác phẩm đầy thẩm quyền về lý luận của Tịnh Độ Tông. Liên Trì Đại Sư trích dẫn rất nhiều. Muốn hiểu rõ hơn lý luận của Tịnh Độ Tông thì bộ sách ấy rất đáng để nghiên cứu. Nhưng nếu luận về phương pháp, nhất định phải tu trì danh niệm Phật. Trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh có nói phu nhân Di Đề Hy gặp phải đứa con chẳng hiếu thuận, oán ghét mà phải gặp gỡ, oan gia đối đầu đưa đến, cảm thấy đời người vô cùng đau khổ. Cầu Thích Ca Mâu Ni Phật dạy bà cách tư duy và chánh thọ, con nên nghĩ như thế nào, nhìn như thế nào. Đức Phật liền đem ba thứ tịnh nghiệp để trả lời. Đối với câu hỏi làm thế nào để đắc chánh thọ, Đức Phật dùng 16 phép quán để trả lời. Trong bản chú giải, Trí Giả Đại Sư Lão Nhân Già đã nói rất rõ ràng. Ba thứ tịnh nghiệp tán tâm suy lượng thì gọi là tư duy, đó là tán thiện. 16 phép quán thuộc về chánh thọ là định thiện. tán thiện và định thiện được giảng như vậy. Ba thứ tịnh nghiệp là gì? Chính là ba phước trong quán kinh. Đối với người tu hành chúng ta mà nói, ba phước này rất quan trọng. Chúng ta chẳng dùng phương pháp trong 16 phép quán, mà dùng trì danh niệm Phật. Nhưng ba thứ tịnh nghiệp này rất khẩn yếu, ắt phải tu tập. Loại thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Nhất định phải hiếu thuận với cha mẹ, phải tôn trọng sư trưởng, phải nuôi dưỡng tâm từ bi, từ tâm chẳng giết. Hiện thời Phật giáo đồ Trung Quốc đều có thể ăn chay trường. Điều này rất tốt, nhưng chẳng có mấy ai tu thập thiện nghiệp. Chúng ta phải tu thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp là thân chẳng giết, chẳng trộm, chẳng dâm, miệng chẳng nói dối, chẳng nói đôi chiều, chẳng ác khẩu, chẳng nói thêu dệt, ý chẳng tham, chẳng sân, chẳng si. Tu thành tựu loại tịnh nghiệp này, sẽ hưởng phước báo nhân thiên, chẳng đọa trong ba ác đạo. Ba thứ tịnh nghiệp là ba tầng cấp. Loại thứ hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi, cao hơn loại trước. Đây là pháp tiểu thừa, vượt thoát thế gian. Thọ trì tam quy, thọ là quý vị phải tiếp nhận, trì là giữ gìn, tam quy là giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ không nhiễm, phải trì giới. Đó là cảnh giới của thanh văn và duyên giác. Loại tịnh nghiệp thứ ba là đại thừa, phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyển tận hành giả. Chẳng phát bồ đề tâm sẽ chẳng tương ứng với Tây Phương Tịnh Độ, vì Tây Phương Tịnh Độ là Đại Thừa Phật Pháp. Đại Thừa Phật Pháp kiến lập trên cơ sở Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là chân thành. Đãi người tiếp vật phải dùng cái tâm chân thành, đấy là Bồ Đề Tâm. Quyết định chẳng có hư vọng, chẳng thể có hư ngụy, phải dùng cái tâm chân thành để đãi người tiếp vật, thì chúng ta mới có thể nhập môn Phật Pháp. Quý vị phải hiểu, bao nhiêu người học Phật, thậm chí người xuất gia cho đến 70, 80, 90 tuổi, vẫn chưa thể tiến nhập Phật Pháp. Nguyên nhân là ở chỗ nào? Là do không có Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là chân tâm, thành tâm, đó là bản thể của Bồ Đề Tâm. Chân thành khởi tác dụng đối với chính mình là tâm thanh tịnh, tự thủ dụng, thanh lương, tự tại. Đối với người khác là đại từ đại bi. Tâm chí thành khởi lên tác dụng ý. Điều này chẳng cần phải học, đó là tánh đức sẵn có trong chân như bổn tánh. Chính mình nhất định thanh tịnh, đối với người khác nhất định từ bi. Tâm địa của chính mình chẳng thanh tịnh, sẽ chẳng đối xử từ bi đối với người khác. Chính quý vị phải giác ngộ, tâm bồ đề của chính mình chưa nảy sanh. Tâm bồ đề chưa nảy sanh thì là tâm gì vậy? Tâm phàm phu. Tâm phàm phu thì quý vị chẳng thể ra khỏi lục đạo. Tâm bồ đề mới có thể vượt thoát lục đạo, mới có thể minh tâm kiến tánh, mới có thể giảng sanh Tây Phương. Ba thứ tịnh nghiệp trong quán kinh này hết sức quan trọng. Phải tin sâu nhân quả. Như thường nói, chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Người học Phật chẳng dám tạo nhân ác. Tạo nhân ác thì về sau sẽ bị ác báo. Quả báo ác xảy đến đừng sợ, nghịch cảnh xảy đến bèn dâng chịu, đó là báo, báo hết sẽ xong. Trong khi thọ báo nhất định đừng tạo nhân ác. Phải đọc tụng Đại Thừa, Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, đều là kinh Đại Thừa. Chúng ta là người tu tịnh độ, đọc những kinh điển ấy là đủ rồi, chẳng cần phải tự mình chuốc thêm phiền. Tịnh độ tam kinh nhất luận hoặc bộ tịnh độ thập yếu do Ngẫu Ích đại sư biên soạn, bộ văn sao của Ấn Quang đại sư đều nhằm giảng rõ ba kinh, nêu tỏ những tông chỉ và giáo nghĩa tịnh độ. Chúng ta có thể đọc tụng những tác phẩm ấy. Tuy văn sao của Ấn Quang đại sư không phải là kinh điển, nhưng những điều được nói trong ấy hoàn toàn là giáo nghĩa của Đại Thừa, khuyến tấn hành giả tự mình tu, còn phải khuyên người khác đem những lý luận, phương pháp, công đức, lợi ích ấy nói cho người khác nghe. Trí giả đại sư chẳng hề nói trì danh niệm Phật là tán thiện, chỉ nói ba thứ tịnh nghiệp là tán thiện, 16 phép quán là định thiện. Cách nói này rất có lý. Cô Sương phán thử kinh di tán thiện, dư bớt dị bị thuyết. Pháp sư Trí Diên nói kinh này là tán thiện. Nói thật ra, chúng ta xem những lời nghị luận của Liên Trì đại sư trong phần trên, nghĩ ra ngài thật sự có lý, chẳng phải là nói tùy tiện. Vì thế chúng ta chẳng dám đồng ý với cách nói của ngài Cô Sơn. Thả phổ môn phẩm sự, thích nhất tâm xưng danh, hữu sự hữu lý, tôn niệm Quán Âm, vô hữu gián đoạn, danh sự nhất tâm, nhược đạt thử tâm, tự tánh bất sanh, dự không huệ tương ứng, danh lý nhất tâm, phổ môn vô bất loạn, nhị tự trí giả, thượng tá không huệ thích chi, kim dân nhất tâm bất loạn, hà đắc biếm di tán thiện. Ở đây trích dẫn lời chú giải kinh Pháp Hoa của Trí Giả đại sư. Bộ Pháp Hoa Giang Cụ của Trí Giả đại sư mãi cho đến nay vẫn là một bản chú giải có thẩm quyền bậc nhất. Bản chú giải này hết sức sâu. Học trò của ngài lại chú giải bản chú giải ấy, đặt tên là Pháp Hoa Kinh Văn Cụ Kỷ, tức là bút ký, là kinh điển làm căn cứ quan trọng nhất trong tông Thiên Thai, là một trong Thiên Thai Tam Đại Bộ. Bản chú giải ấy tuy hay nhưng sâu quá, hàng sơ học chúng ta không cách nào đọc được. Lần này tôi từ Hương Cảng trở về, đem theo một bộ Pháp Hoa Kinh Văn Cụ Kỷ Toạn Yếu do Thiền sư Đạo Bái Đời Thanh biên soạn. Toạn yếu là trích yếu từ sách Văn Cụ Kỷ, rất thuận tiện đối với người mới học Văn Cụ Kỷ. Trong bản chú giải kinh Pháp Hoa, Trí Giả đại sư đã một phen biện luận phán đoán bảo niệm Quán Thế Âm Bồ Tát có sự nhất tâm mà cũng có lý nhất tâm, nhưng ngài không nói đến nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm là quý vị niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng gián đoạn, giống như chúng ta niệm A Di Đà Phật, trong 12 thời danh hiệu ấy chẳng gián đoạn, đó gọi là sự nhất tâm. Nhược đạt thử tâm, tự tánh bất sanh, giữ không huệ tương ứng, danh lý nhất tâm. Tứ tánh bất sanh là gì? Tứ tánh cũng phát xuất từ Trung Quán Luận. Chư pháp bất tự sanh, nghĩa là hết thảy các pháp chẳng thể tự sanh ra. Diệt bất tùng tha sanh, nghĩa là cũng chẳng do ai khác sanh ra, mà cái khác cũng chẳng thể tự sanh. Bất cộng bất vô nhân, nghĩa là cũng chẳng phải do tự và tha cùng sanh ra, mà cũng chẳng thể nói là không có nguyên nhân mà sanh. Thị cố thuyết vô sanh, đây gọi là tự tánh, tự sanh, tha sanh, cộng sanh, vô nhân sanh. Nếu quý vị thông đạt bốn tánh chất này, quý vị sẽ hiểu hết thầy các pháp vốn chẳng sanh. Nếu thấu đạt cái tâm này, tự tánh chẳng sanh, tương ứng với không huệ. Tương ứng với không huệ là tương ứng với trí huệ đại bát nhã. Đó là lý nhất tâm. Tương ứng với đại bát nhã thì trên thực tế là tương ứng với chân như pháp tánh. Trong lời chú giải Phẩm Phổ Môn, tuy không nói đến hai chữ bất loạn, chỉ nói đến nhất tâm. Trí giả thượng tá không huệ thích chi. Trí giả đại sư giải thích như thế: kim dân nhất tâm bất loạn, nghĩa là bản kinh này chẳng những nói tới nhất tâm mà phía sau còn có bất loạn. Nói tới nhất tâm bất loạn, hà đắc biếm di tán thiện. Pháp sư Trí Diên nói kinh này là tán thiện. Nói thật ra lời ấy nói chẳng thông. Trong đoạn này Liên Trì đại sư biện định quả thật hết sức rõ ràng, vì thế chúng ta chớ nên hoài nghi. Ngu án trí giả nhập diệt, xướng tam bảo danh. Ngu là Liên Trì đại sư tự xưng. Trí giả đại sư Viên Tịch khi làm chung niệm danh hiệu Tam Bảo, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài niệm Phật giảng sanh. Chương An Lâm Chung diệt xưng Di Đà Cập Nhị Đại Sĩ. Ngài Chương An là học trò đắc ý nhất của trí giả đại sư. Về sau quá nữa, những trước tác của đại sư do vị này chỉnh lý. Pháp Hoa Văn Cũ do trí giả đại sư biên soạn. Văn Cũ Ký là bút ký của ngài Chương An nhằm giải thích chú sớ của đại sư. Ngài Chương An Lâm Chung cũng niệm A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng ra đi như vậy, đều là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bỉ sư tư tự hành như tư. Sư là trí giả đại sư, tức thầy. Tư là học sinh, đồ đệ, tức ngài Chương An. Thầy trò họ hai người đều tự mình tu hành như thế, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức bất tán phán xưng danh. Ư thị ít tính. Chắc chắn trí giả đại sư chẳng đến nỗi coi trì danh niệm Phật là tán thiện. Chúng ta thấy trí giả đại sư và Chương An đại sư suốt đời tu hành, suốt đời giảng kinh thuyết pháp, chủ sở kinh điển. Chúng ta càng tin tưởng trì danh niệm Phật nhất định chẳng phải là tán thiện. Những điều này đều khơi gợi tính tâm của chúng ta, khiến cho tính tâm của chúng ta kiên định. Người niệm Phật nhất định phải tự tin. Trong một đời này, ta nhất định giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phải có tính tâm ý, quyết định giảng sanh, một tí hoài nghi cũng chẳng có. Trong phần trước đã nói với quý vị, đọc tụng Đại Thừa, chúng ta đọc Kinh Di Đà, đọc sớ sao, yếu giảng, hoặc là xem Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là đủ rồi. Những thứ khác đều chẳng cần phải đọc tới. Liên Trì đại sư nói rất hay, Tam Tạng 12 bộ kinh dành cho kẻ khác ngộ. Tôi đọc tụng Đại Thừa, chuyên môn đọc tụng Tịnh Độ Tam Kinh. Khi đọc kinh cũng là niệm Phật, vì kinh điển niệm niệm đều nói về Tây Phương Tịnh Độ, đều nói về thế giới Cực Lạc. Niệm Phật cũng là niệm kinh, vì kinh khuyên quý vị niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật hà chẳng phải là niệm kinh? Vì thế niệm Phật và đọc kinh là một không hai. Như thế thì mới có thể quyết định giảng sanh, quyết định niệm đến mức thanh lương tự tại, niệm đến mức pháp hỷ sung mãn, được thụ dụng trong hiện tại. Hôm nay đã hết thời gian rồi, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật.